Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm, 13 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về sự hiện diện của Trung tâm giúp đỡ bảo vệ sự sống ở ngay giữa lòng thủ đô Roma. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về chủ đề Ngài biết tôi. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Port-au-Prince, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ nhân dân Haiti trong công trình tái thiết. Một năm sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm ngoái, sứ điệp của Đức Thánh Cha được công bố hôm qua, 12 tháng Giêng, trong thánh lễ do Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, cử hành tại thủ đô Port-au-Prince, nhân dịp kỷ niệm đúng một năm xảy ra trận động đất. Sau khi bày tỏ tình liên đới trong kinh nguyện với anh chị em Haiti, Đức Thánh Cha viết: "Tôi cũng muốn gửi đến anh chị em một lời hy vọng trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay. Thực vậy, bây giờ là lúc tái thiết, không những các cơ cấu vật chất, nhưng nhất là sự sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo. Tôi cầu chúc nhân dân Haiti là những người nắm giữ vai chính trong lịch sử hiện tại và tương lai của mình, và cũng hy vọng nơi sự trợ giúp của quốc tế, sự trợ giúp này đã có những dấu hiệu rất quảng đại qua những viện trợ kinh tế và những người thiện nguyện đến từ tất cả các nước. Cũng liên quan đến Haiti, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Guy Pula làm tân Tổng Giám mục Chính tòa Giáo phận thủ đô Port-au-Prince, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Serge Simeon bị thiệt mạng trong trận động đất cách đây một năm. Đức tân Tổng giám mục Pula năm nay 69 tuổi, nguyên thuộc giáo phận Port-au-Prince, trước khi được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Jacmel hồi năm 1988, rồi được chuyển về giáo phận Lecay hồi năm 2009. Ngoài ra, Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm cho Tổng giáo phận Port-au-Prince một vị giám mục phụ tá là Đức cha Clandas Marie-Éric Toussaint, 46 tuổi, cho đến nay là cha sở nhà thờ chính tòa thủ đô, kiêm giám đốc Caritas giáo phận.
Tình hình tại Haiti một năm sau trận động đất vẫn ở mức độ thê thảm. Người ta vẫn tìm được các di hài dưới các đống gạch vụn của các nhà cửa bị sập. Số người bị thiệt mạng cho đến nay lên tới hơn 230.000 người. Lối 1 triệu người không còn nhà cửa và sống trong các trại tạm trú ở khu vực quanh thủ đô. Trận dịch tả cho đến nay đã làm cho hơn 3.600 người thiệt mạng. Nhiều nước đã hứa giúp Haiti tái thiết, nhưng cho đến nay số tiền vẫn chưa được gửi tới. Tổ chức từ thiện Oxfam ở Anh Quốc phê bình cộng đồng quốc tế không làm đủ để hỗ trợ sự lãnh đạo hữu hiệu ở Haiti. Nhiều cơ quan từ thiện vẫn qua mặt chính quyền quốc gia và địa phương trong việc phân phối đồ cứu trợ, trong khi các ân nhân không phối hợp các hoạt động hoặc tham khảo thích hợp ý kiến của dân Haiti. Hôm 11 tháng Giêng, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, đặc trách phối hợp viện trợ của quốc tế giúp Haiti, đã bày tỏ phẫn nộ vì sự chậm chạp trong việc tái thiết nước này. Cho đến nay, người ta chỉ tiến hành được khoảng 60% ngân khoản trù định cho năm đầu tiên được chi ra cho việc tái thiết.
Vatican, chiều ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã gặp Đại sứ Ai Cập cạnh Tòa Thánh là bà Lamia Ali Hamada Mekhemar để giải thích về lập trường của Tòa Thánh. Cuộc gặp gỡ diễn ra sau khi bà Đại sứ Hamada Mekhemar bị Bộ Ngoại giao Ai Cập triệu hồi để tham khảo ý kiến sau bài diễn văn của Đức Thánh Cha trước Ngoại giao đoàn sáng ngày 10 tháng Giêng vừa qua, mà chính phủ Ai Cập cho là xen mình vào nội bộ của nước này. Đức Thánh Cha nói với các vị đại sứ rằng, tại Ai Cập, ở Alexandria, khủng bố đã giáng xuống một cách tàn bạo vào các tín hữu đang cầu nguyện trong một thánh đường. hàng loạt các vụ tấn công ấy mang thêm một dấu chỉ, cho thấy các chính phủ trong vùng cần cấp thiết đề ra những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số, mặc dù có những khó khăn và hăm dọa. Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh Linh Mục Lombardi cho biết, trong cuộc hội kiến với Đức Tổng Giám mục Mamberti, bà đại sứ Ai Cập đã trình bày những lo âu của chính phủ trong thời điểm khó khăn hiện nay, và bà thu thập những tin tức cũng như những yếu tố hữu ích để có thể thông báo thích hợp về những lời can thiệp gần đây của Đức Thánh Cha, đặc biệt là về tự do tôn giáo và việc bảo vệ các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đức Tổng Giám mục Mamberti nhấn mạnh rằng Tòa Thánh chia sẻ sự xúc động của toàn dân Ai Cập bị thương tổn vì cuộc khủng bố tại Alexandria và đoan quyết rằng Tòa Thánh hoàn toàn chia sẻ nỗi lo âu của chính phủ Ai Cập nhắm tránh sự leo thang đụng độ và căng thẳng vì những lý do tôn giáo. Tòa Thánh đánh giá cao những nỗ lực mà chính phủ Ai Cập đang làm theo chiều hướng này.
Mặt khác, hôm 11 tháng Giêng, một nhân viên cảnh sát Ai Cập tên là Amer Ashur Abdel Zaher đã lên xe hỏa ở Salamut, cách thủ đô 200 cây số và nổ súng bắn chết một tín hữu Kitô Cốp là ông Fatih Said Ebeid, 71 tuổi, làm bị thương bà vợ 61 tuổi của ông và 4 người khác. Nguồn tin từ bệnh viện cho biết tất cả những người bị thương đều là tín hữu Kitô, trong đó có 2 người bị thương nặng. Nhân viên cảnh sát sát nhân đó không mặc quân phục và tìm cách tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ trong nhà ga. Đức Giám mục Marcos thuộc Giáo hội Chính thống Copt ở Salamut cho biết đã nói chuyện với một số nhân chứng và được biết viên cảnh sát điên rồ đó đi lại lại trên xe hỏa để tìm kiếm các tín hữu Kitô. Khi thấy một nhóm phụ nữ và thiếu nữ không mang khăn che đầu như người Hồi giáo, hắn nghĩ là Kitô hữu và nổ súng vào họ và hô to, Thiên Chúa là đấng cao cả. Hàng trăm tín hữu Copt đã tụ họp trước nhà thương Chúa Chiên Lành ở thành phố Salamut, nơi những người bị thương được điều trị, và họ đã đụng độ với cảnh sát trước khi bị giải tán bằng lựu đạn cay.
Islamabad, con trai cựu thủ tướng Benazir Bhutto ở Pakistan, là Bilawal Bhutto Sardari hứa sẽ gia tăng liên đới với các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Bilawal Bhutto, 22 tuổi, hiện là chủ tịch Đảng Nhân dân Pakistan, tuyên bố trong một buổi lễ ở London để tưởng niệm thống đốc tỉnh Punjab bị sát hại, ông cam kết sẽ bảo vệ các tín hữu Kitô và các nhóm dân thiểu số khác ở Pakistan. Ông cho biết sẽ theo gương của mẹ và ông ngoại và sẽ không để cho lo lắng buộc phải im tiếng. Thống đốc Salman Taseer của tỉnh Punjab đã bị một người lính cận vệ sát hại hôm 5 tháng Giêng vừa qua vì đã tuyên bố ủng hộ việc cải tổ đạo luật chống phạm thượng Hồi giáo. Hội đồng giám mục Pakistan gọi vụ sát hại này và sự ủng hộ của các đảng Hồi giáo đối với vụ ám sát như thế là một dấu chỉ cho thấy hiện tượng tôn giáo ngày càng gia tăng tại nước này. Ông Bilawal Bhutto hiện đang học tại Oxford và là con trai duy nhất của bà cố thủ tướng Benazir Bhutto và là cháu ngoại của thủ tướng Zulfikar Ali Bhutto. Ông này đã bị những thành phần Hồi giáo treo cổ hồi năm 1979. Con gái ông là bà thủ tướng Benazir Bhutto bị ám sát hồi năm 2007.
Melbourne, Giáo hội Công giáo tại Úc và Liên hiệp Anh giáo truyền thống gọi tắt là TAC đang chuẩn bị các điều kiện cơ bản cho việc thành lập một giáo hạt tổng nhân để đón nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo. Với mục đích trên đây, một ủy ban chung giữa hai giáo hội đã nhóm họp tại thành phố Melbourne để xác định chi tiết việc thành lập dựa trên tông hiến của Đức Thánh Cha về các nhóm tín hữu Anh giáo. Đức cha Peter Elliot, đại diện Hội đồng Giám mục Úc, đặc trách về vấn đề giáo hạt tổng nhân nói rằng, chúng tôi có lý do để lạc quan vì mục tiêu chung là sự hiệp nhất có thể đạt được trong thời gian rất gần đây. Đức Giám mục Anh giáo John Hepworth, giáo chủ kiêm thủ lãnh Liên hiệp Anh giáo truyền thống, cũng tỏ ra tin tưởng rằng giáo hạt tổng nhân sẽ được thành lập trong vòng vài tháng tới đây để đón nhận các tín hữu Anh giáo gia nhập Công giáo. Tôi đã xin các giáo sĩ Anh giáo và giáo dân hãy nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Đức Thánh Cha. Vào đầu tháng 2 tới đây, Ủy ban chung giữa Công giáo và Liên hiệp Anh giáo truyền thống sẽ nhóm khóa họp thứ hai để xác định kế hoạch thành lập giáo hạt tòng nhân. Theo báo chí, có 4 giám mục Anh giáo thuộc Liên hiệp TAC, 1 giám mục về hưu, 24 mục sư và vài ngàn giáo dân có thể gia nhập giáo hạt này ngay từ đầu.
Jakarta, trong năm 2010 vừa qua đã có ít nhất 46 vụ tấn công các thánh đường và cơ sở của Kitô giáo tại Indonesia do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu. Theo thông cáo của Ủy ban Indonesia về Tôn giáo và Hòa bình công bố hôm 10 tháng Giêng vừa qua, phần lớn các vụ tấn công này xảy ra tại vùng Bekasi, Bandung, Bogor và thủ đô Jakarta. Ông Theo Bela, tổng thư ký của Ủy ban vừa nói cho rằng con số thực sự của các vụ tấn công Kitô giáo trong năm qua chắc chắn là cao hơn, nhưng chúng tôi không thể thiết lập danh sách chính xác. Có những tin về nhiều vụ tấn công tại vùng trung đảo Java cũng như tại Papua ở đông Java và tại tỉnh Riau trên đảo Sumatra. Trong năm mới này đã có những thánh đường Kitô bị đe dọa. Hôm mùng 2 tháng Giêng vừa qua, cảnh sát đã phá vỡ vào phút chót âm mưu của những người Hồi giáo cuồng tín chống lại một thánh đường của Giáo hội Tin lành Pentecostal ở Bekasi. Trong số 240 triệu dân ở Indonesia, có hơn 80% là tín hữu Hồi giáo.
Roma, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ tiến hành từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng tới đây với chủ đề: họ chăm chỉ trong việc lắng nghe lời dạy của các tông đồ và hiệp thông huynh đệ trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. Đề tài này do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva, Thụy Sĩ, qua Ủy ban Đức tin và Hiến chế cùng với Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng đề ra. Qua chủ đề này, các tín hữu Kitô được mời gọi canh tân và trở về những gì là thiết yếu trong đức tin, một lời nhắn nhủ nhắc nhớ thời kỳ giáo hội vẫn còn hiệp nhất với nhau. Mục sư Olaf Fixitwaite, tổng thư ký Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô nhận xét rằng, sự hiệp nhất mà chúng ta tìm kiếm không phải là một điều trừu tượng đối với các tín hữu Kitô tại Jerusalem, là những người sống liên tục với cộng đoàn tông đồ Jerusalem, là giáo hội mẹ của tất cả chúng ta. Sự hiệp nhất này bao gồm kinh nguyện và suy tư trong một bối cảnh đau khổ và tuyệt vọng. Cùng với họ, chúng ta cầu nguyện cho hòa bình và công lý của tất cả mọi người dân tại Thánh Địa. Ngày 25 tháng Giêng tới đây, theo thông lệ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ chủ sự kinh chiều tại Đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Đừng bao giờ quên rằng chúng ta càng yêu mến Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ bao nhiêu, thì lại càng yêu thương người thân cận đích thực bấy nhiêu, bởi vì chúng ta sẽ có khả năng trông thấy nơi mọi người gương mặt của Chúa là đấng yêu thương vô bờ và không phân biệt. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, đó là lời Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắn nhủ hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung tại Đại Thánh Đường Phaolô 6 sáng thứ Tư hôm qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một thánh nữ khác cũng có tên là Caterina, đó là thánh nữ Caterina thành Genova. Cuốn sách kể lại cuộc đời thánh nữ được xuất bản năm 1551, gồm 3 phần: Cuộc đời thánh nữ, khảo luận chứng minh và tuyên bố về hỏa ngục và đối thoại giữa linh hồn và thân xác. Phần thêm cuối sách là do linh mục Catania Marabotto, cha giải tội của thánh nữ viết. Đức Thánh Cha kể lại tiểu sử thánh nữ như sau.
Caterina nacque a Genova nel 1447, ultima di 5 figli, rimase orfana del padre Giacomo Fieschi. Quando era in tenera età.
Caterina sinh tại Genova năm 1447, là con út trong gia đình có 5 người con và mồ côi cha là ông Giacomo Fieschi khi còn bé. Mẹ là bà Francesca Di Negro đã giáo dục con cái rất đạo hạnh, đến độ cô con gái lớn trở thành nữ tu. Năm lên 16 tuổi, Caterina được gả cho ông Giuliano Adorno, một người đã sống kinh nghiệm thương mại và quân sự bên vùng Trung Đông, trở về Genova để lập gia đình. Nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì tính mê cờ bạc của chồng. Ban đầu, Caterina có kiểu sống trần tục, nhưng không tìm thấy an bình thanh thản. Sau 10 năm, nàng cảm thấy trống rỗng và cay đắng trong tim.
Cuộc hoán cải bắt đầu ngày 20 tháng 3 năm 1473 nhờ một kinh nghiệm đặc biệt. Caterina đến nhà thờ Thánh Biển Đức và đan viện Đức Bà ban ơn để xưng tội. Khi quỳ trước mặt vị linh mục, nàng nhận được một vết thương trong tim, một tình yêu mênh mông của Thiên Chúa, và trông thấy rõ ràng các bần cùng và thiếu sót của mình, đồng thời với lòng lành của Thiên Chúa đến độ sắp ngất xỉu. Từ kinh nghiệm đó, Caterina nhất quyết hướng chọn cuộc sống về Chúa, không trần tục, không tội lỗi nữa. Caterina chạy trốn, bỏ dở việc xưng tội, nàng về nhà lên phòng và cay đắng khóc rất lâu. Chính trong lúc đó, Caterina được dạy cầu nguyện và có ý thức về tình yêu bao la của Thiên Chúa đối với nàng là người tội lỗi. Một kinh nghiệm mà Caterina không thể diễn tả ra bằng lời nói. Chính trong dịp này, Chúa Giêsu khổ đau mang thập giá hiện ra với Caterina như được vẽ trên các hình của thánh nữ. Ít ngày sau đó, Caterina trở lại xưng tội, rồi bắt đầu cuộc sống thanh tẩy, và trong một thời gian rất lâu, nó khiến cho thánh nữ liên tục cảm thấy đau đớn vì các tội đã phạm và thúc đẩy nàng hy sinh hãm mình để chứng tỏ cho Thiên Chúa thấy tình yêu của thánh nữ. Caterina tiến bước trên con đường ấy, và ngày càng tiến tới gần Chúa hơn, cho tới khi bước vào trong cuộc sống kết hiệp, nghĩa là một tương quan hiệp nhất sâu xa với Thiên Chúa. Thánh nữ hoàn toàn phó mình trong tay Chúa để sống trong vòng 20 năm, mà không có thụ tạo nào chen vào giữa, và chỉ được dạy dỗ và điều khiển bởi Thiên Chúa mà thôi. Được dưỡng nuôi bằng lời cầu nguyện liên lỉ, và bằng việc rước lễ mỗi ngày là điều ngoại thường thời đó. Chỉ nhiều năm sau đó, Chúa mới ban cho chị một linh mục để lo lắng cho linh hồn chị.
Vì khiêm nhường trước các ơn nhận được, Caterina không muốn tâm sự với ai về kinh nghiệm kết hiệp thần bí của chị với Chúa. Chị được thúc đẩy kể lại điều xảy ra cho mình từ khi được ơn hoán cải, chỉ để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho con đường thiêng liêng của người khác. Đỉnh cao sự kết hiệp thần bí của chị với Chúa là nhà thương Pamatone, nhà thương lớn nhất tỉnh Genova, mà chị là giám đốc và là người linh hoạt. Như thế, Caterina sống cuộc sống hoạt động, mặc dù có cuộc sống nội tâm sâu xa. Tại Pamatone, có một nhóm các môn đệ và cộng sự viên quy tụ chung quanh chị vì bị hấp dẫn bởi cuộc sống đức tin và lòng bác ái của chị. Chính ông Giuliano Adorno, chồng chị, cũng bỏ cuộc sống ăn chơi cờ bạc để gia nhập dòng ba Francisco, vào sống luôn trong nhà thương phụ giúp vợ săn sóc các bệnh nhân. Caterina đã sống như thế cho đến khi kết thúc con đường trần gian ngày 15 tháng 9 năm 1510. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tóm tắt linh đạo của thánh nữ Caterina thành Genova như sau. Từ khi hoán cải cho tới khi qua đời, đã không có các biến cố ngoại thường nào mà chỉ có hai yếu tố nòng cốt. Một đàng là kinh nghiệm thần bí, nghĩa là sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, được cảm nghiệm như là sự kết hiệp hôn nhân. Và đàng khác là việc trợ giúp các bệnh nhân, tổ chức nhà thương và phục vụ tha nhân, đặc biệt những người cần trợ giúp và bị bỏ rơi nhất. Hai sinh hoạt đó làm tràn đầy cuộc sống của chị trong bốn bức tường nhà thương. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu như sau.
Cari amici, non dobbiamo mai dimenticare che quanto più amiamo Dio e siamo costanti nella preghiera, tanto più riusciremo ad amare veramente chi ci sta intorno, chi ci sta vicino.
Các bạn thân mến, chúng ta đừng bao giờ quên rằng khi càng yêu mến Thiên Chúa và cầu nguyện liên lỉ bao nhiêu, chúng ta lại càng thành công trong việc yêu thương tha nhân đích thật bấy nhiêu. Bởi vì chúng ta sẽ có khả năng trông thấy nơi mỗi người gương mặt của Chúa là đấng yêu thương vô bờ và không phân biệt. Thần bí không tạo ra xa cách với người khác, không làm cho cuộc sống trở thành trừu tượng, nhưng khiến gần gũi tha nhân bởi vì bắt đầu nhìn và hành xử với con mắt và con tim của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, tư tưởng của Thánh nữ Caterina liên quan tới luyện ngục được trình bày trong hai phần sau của sách là khảo luận luyện ngục và đối thoại giữa linh hồn và thân xác. Trong kinh nghiệm thần bí, Thánh nữ Caterina đã không nhận được các mặc khải về luyện ngục hay các linh hồn đang được thanh tẩy, nhưng nó là yếu tố chính và kiểu miêu tả cũng khác với thói quen thời đó, coi luyện ngục như là một nơi các linh hồn được thanh tẩy. Đức Thánh Cha khai triển quan niệm về luyện ngục của Thánh nữ Caterina như sau.
In Caterina invece il purgatorio non è presentato come un elemento del paesaggio delle visce della terra, è un fuoco non esteriore ma interiore. Questo è il purgatorio, un fuoco interiore.
Luyện ngục không được trình bày như là một yếu tố của phong cảnh trong lòng đất. Nó là một ngọn lửa không phải bên ngoài nhưng là bên trong. Đó là luyện ngục, một ngọn lửa nội tâm. Thánh nữ nói tới lộ trình thanh tẩy của linh hồn hướng tới sự hiệp nhất tràn đầy với Thiên Chúa, khởi sự từ kinh nghiệm riêng của nỗi đau đớn sâu xa vì các tội đã phạm, đối với tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Thánh nữ Caterina khẳng định rằng Thiên Chúa tinh tuyền và thánh thiện tới độ linh hồn với các vết nhơ tội lỗi không thể đứng trước sự hiện diện uy nghiêm của người. Và linh hồn ý thức được tình yêu mênh mông và sự công thẳng hoàn thiện của Thiên Chúa, và vì thế nó khổ đau vì đã không đáp trả lại một cách đúng đắn và hoàn hảo đối với tình yêu ấy. Và chính tình yêu của Thiên Chúa trở thành ngọn lửa, chính tình yêu thanh tẩy linh hồn khỏi các vết nhơ của tội lỗi.
Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Nơi Thánh nữ Caterina, người ta nhận ra sự hiện diện của các nguồn thần học và thần bí mà người thời đó hay kín múc. Đặc biệt có hình ảnh của Dionysi Areopagita dùng, đó là hình ảnh sợi chỉ vàng cột trái tim con người vào chính Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa đã thanh tẩy con người, thì Ngài cột nó với Ngài bằng một sợi chỉ vàng rất nhỏ là tình yêu của Ngài, và kéo con người với tình yêu thương mạnh mẽ tới độ con người như bị thắng vượt, thua trận và ra khỏi chính mình. Như thế, trái tim con người bị tràn ngập bởi tình yêu của Thiên Chúa là sự hướng dẫn duy nhất, là động cơ duy nhất cuộc sống của nó. Các bạn thân mến, trong kinh nghiệm kết hiệp với Thiên Chúa, các thánh đạt sự hiểu biết sâu thẳm các mầu nhiệm của Thiên Chúa, trong đó tình yêu và sự hiểu biết hòa nhập với nhau đến độ trở thành sự trợ giúp cho chính các thần học gia trong dấn thân nghiên cứu, hiểu biết và đào sâu đức tin và các mầu nhiệm đức tin, chẳng hạn như luyện ngục là gì. Chúng ta càng yêu mến Thiên Chúa và bước vào sống sự thân tình với Ngài trong lời cầu nguyện bao nhiêu, thì Thiên Chúa lại càng khiến cho Ngài được hiểu biết và thắp lên con tim chúng ta với tình yêu của Ngài bấy nhiêu. Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau và chúc các tín hữu những ngày hành hương thánh thiện trước khi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại gương chứng nhân nói về sự hiện diện của Trung tâm Giúp đỡ Bảo vệ Sự sống ở ngay giữa lòng thủ đô Roma.
Ngày 4 tháng 12 năm 2010, khánh thành tại thủ đô Roma, một trung tâm giúp đỡ bảo vệ sự sống, Centro di Aiuto alla Vita, gọi tắt là CAV. Trung tâm nằm cạnh đền thờ Santa Anastasia và chỉ cách Vatican có 2 bước. Trung tâm được xây cất từ ngày 13 tháng 11 và là trung tâm thứ ba có mặt tại thủ đô Roma, với mục đích giúp đỡ bảo vệ sự sống. Lễ nghi khánh thành trung tâm khai mạc lúc 4 giờ rưỡi chiều và kết thúc 6 giờ với thánh lễ cử hành tại đền thờ Thánh Anastasia do Đức cha Diego Bona chủ sự. Bà Anna Spurio Consoli được chỉ định làm chủ tịch điều khiển trung tâm mới khánh thành. Xin nhường lời cho bà Anna nói về ưu tiên và mục đích của trung tâm trong việc bảo vệ sự sống, bắt đầu bằng bảo vệ các thai nhi, nghĩa là bảo vệ mầm sống mới thành hình trong dạ mẹ. Kể từ khi chính quyền Ý cho phép phá thai với đạo lực 194 năm 1978, thì đất nước Ý rơi vào cơn suy thoái luân lý trầm trọng. Hai nạn nhân chính yếu bị tấn công hàng đầu là gia đình và sự sống. Chính vì thế, ngay trong thập niên 1970, hàng loạt những người thiện chí, các đoàn thể, các hiệp hội cùng nhau vùng lên để chung sức đánh đổ cái nền văn hóa sự chết. Trong đó, các hiệp hội bảo vệ sự sống có Trung tâm Giúp đỡ Sự sống, CAV. Đây là hiệp hội của những người thiện nguyện. Hiện tại trên toàn nước Ý có 300 thiện nguyện viên làm cho các trung tâm rải rác khắp nơi, và trong hơn 30 năm qua đã cứu khoảng 120.000 hài nhi thoát chết vì các vụ phá thai. Trung tâm thành hình để hỗ trợ các phụ nữ mang thai và các cặp vợ chồng nghèo gặp khó khăn khi chấp nhận cho một đứa bé chào đời, hỗ trợ trên 2 bệnh viện, tâm lý và vật chất. Chẳng hạn, chúng tôi gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ ưu tư với các phụ nữ mang thai gặp khó khăn. Đây là nâng đỡ tinh thần. Tiếp đến, chúng tôi giúp đỡ trực tiếp bằng cách cung cấp áo mặc cho người mẹ và đứa trẻ, sữa bột và các vật dụng cần thiết khác. Chúng tôi cũng giúp đỡ tiền bạc để người mẹ không vì lý do quá nghèo mà đi đến quyết định thảm thương là giết chết chính đứa con ruột của mình. Trung tâm Giúp đỡ Sự sống là một hiệp hội không tùy thuộc cơ cấu tổ chức của Giáo hội Công giáo hay một cơ quan tôn giáo nào. Nhưng hiệp hội được thành hình vì được gợi hứng từ các nguyên tắc đạo đức tự nhiên và từ nền luân lý của Kitô giáo. Ngoài ra, hiệp hội cũng được gợi hứng từ giá trị nền tảng của tình liên đới và lòng nhân đạo trong việc hoàn toàn tôn trọng sự sống. Sự sống bắt đầu ngay từ lúc thai nhi được thành hình trong dạ mẹ. Bà Anna Spurio Consoli, chủ tịch Trung tâm Giúp đỡ Sự sống tại thủ đô Roma, giải thích tiếp. Chúng tôi có những dự án thực tiễn và cụ thể. Chẳng hạn, hoạt động đầu tiên của chúng tôi là hỗ trợ khuyến khích việc tiếp nhận các thai nhi. Tiếp đến, chúng tôi giúp đỡ các phụ nữ mang thai gặp khó khăn trên bệnh viện, tâm lý, xã hội, gia đình, tài chính, sức khỏe. Nghĩa là chúng tôi làm tất cả những dịch vụ với mục đích cứu sống các thai nhi. Cứu sống vô điều kiện và không loại trừ bất cứ người nào. Mỗi bào thai là một sự sống thành hình thật thánh thiêng và thật đáng trang trọng. Người mẹ không thể nào đang tâm giết chết chính đứa con ruột thịt máu mủ của mình vì bất cứ lý do nào. Và đây chính là mục đích mà trung tâm của chúng tôi muốn đạt tới, cứu sống bào thai và giúp người mẹ thoát tội giết chết bào thai. Đọc lời Chúa trong sách Sophonia, hãy reo lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Án lệnh phạt ngươi, Thiên Chúa đã rút lại. Thù địch của ngươi, người đã đẩy lùi xa. Đức vua của Israel đang ngự giữa ngươi, chính là Thiên Chúa. Sẽ chẳng còn tai ương nào khiến ngươi phải sợ. Ngày ấy, người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion, đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, ngươi là vị cứu tinh, là đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình yêu của ngươi mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng như trong ngày lễ hội.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Loài Người Ơi do Thùy Hạnh trình bày, nhạc và lời của Văn Thiền.
Now see all, hãy cao lên.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về chủ đề Ngài biết tôi.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, cõi lòng con người là một mầu nhiệm. Đó là một nơi hoàn toàn riêng tư mà không ai có thể chạm tới được nếu không có sự cho phép của người trong cuộc. Mặt khác, đôi lúc chính người trong cuộc cũng ước mong có một ai đó chạm đến để hiểu thấu lòng mình. Quả là không dễ để cùng chung chia một tấm lòng, một suy nghĩ, một nỗi niềm. Chính vì sự không dễ ấy mà người ta ngạc nhiên và trân trọng giây phút gặp gỡ và cảm thông. Đối với Nathanael, không bao giờ ông quên được giây phút đầu tiên ông gặp Giê-xu. Ông đã ngạc nhiên đến sững sờ khi Đức Giê-xu đọc được cõi lòng của ông. Philip-phê là người đã có kinh nghiệm gặp Đức Giê-xu trước, và ông muốn người bạn của ông cũng có được kinh nghiệm ấy. Vì thế Philip-phê đã đến gặp Nathanael để giới thiệu về Giê-xu, người Nazareth. Nathanael đã không giấu lòng mình về sự coi thường của ông đối với làng quê Nazareth không mấy tiếng tăm. Từ Nazareth làm sao có cái gì hay được? Như thế, lòng cảm mến của Nathanael dành cho Đức Giê-xu không xuất phát từ một tình cảm có trước. Khi gặp Đức Giê-xu, Nathanael đã phải đổi hẳn cách nhìn. Nathanael đã phải thốt lên, "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa." Ông thốt lên điều đó không với một lý do nào khác hơn là sự khâm phục và niềm vui sướng vì Đức Giê-xu đã hiểu và biết ông. Đức Giê-xu nói, "Trước khi Philip-phê gọi anh, khi anh còn ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Nathanael đã làm gì ở dưới cây vả? Ai mà biết được ngoài chính ông, vì điều đó ở trong cõi lòng của ông, ai mà đụng đến được. Vậy mà giờ đây, Giê-xu đã chạm đến. Thật ra, Giê-xu đã không nói chi tiết điều gì đã xảy ra với ông dưới cây vả, nhưng cõi lòng luôn là nơi nhạy cảm. Chỉ cần một vết chạm nhẹ cũng đủ để cảm nhận được là người ta hiểu mình đến mức nào rồi. Một khi đã có gặp gỡ và cảm thông, người ta sẽ dễ dàng thay đổi thành kiến vốn có trước về nhau. Nathanael đã không ngại xem thường những ai xuất thân từ Nazareth, và cũng lại chính ông lớn tiếng thốt lên lời cảm phục của mình về một người Nazareth. Điều gì đã làm nên sự thay đổi này? Chắc hẳn không phải vì lời thuyết phục của Philip-phê. Cũng không phải từ suy luận của chính Nathanael. Mấu chốt vẫn là sự gặp gỡ. Qua kinh nghiệm này, Nathanael biết được thế nào là giá trị của tương quan người với người. Nếu chỉ suy luận về nhau, người ta sẽ gặp thấy một thành kiến. Nếu đến gặp mặt nhau, người ta sẽ gặp thấy một con người. Về kinh nghiệm được Thiên Chúa thấu suốt tâm can, vua David cảm nhận trong Thánh Vịnh 139 rằng, "Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết. Tạng phủ con chính Ngài cấu tạo, về tấm hình hài trong dạ mẫu thân con, tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu, hồn con đây biết rõ mười mươi." Các bạn trẻ thân mến, thật hạnh phúc vì được Thiên Chúa là Cha và được Ngài thấu suốt tâm can để san sẻ nỗi niềm trong kiếp sống làm người. Bạn có từng chạy đến than thở cùng Thiên Chúa để xin Ngài hiểu và giúp đỡ? Có lẽ chúng ta dễ dàng chạy đến với Chúa để kể cho Ngài nghe hơn là để nghe Ngài nói. Đôi khi chúng ta quên mất rằng, cuộc trò chuyện cần có lúc nói và cũng có lúc nghe. Thiên Chúa luôn kiên nhẫn lắng nghe, và Ngài sẽ nói khi chúng ta sẵn sàng nghe Ngài. Nathanael đã không thể biến đổi và bước theo Đức Giê-xu nếu ông không để cho Ngài nói về ông. Một khi chúng ta để cho Giê-xu nói với mình và về mình, chúng ta sẽ được Ngài chạm đến cõi lòng để cảm thông và chữa lành. Giê-xu đã nhìn thấy Nathanael khi ông còn dưới cây vả của riêng ông. Giê-xu cũng nhìn thấy mỗi chúng ta dưới gốc cây vả nào đó của riêng mình. Ngài nhìn thấy và Ngài chờ đợi ta đến với Ngài. Giê-xu đọc thấy cõi lòng chúng ta không như một người moi móc thông tin, Ngược lại, Ngài hiểu và tôn trọng những gì riêng tư nhất, như một người bạn hiểu tâm tư của một người bạn. Với tuổi trẻ, chúng ta đang trên bước đường xây dựng tương lai cho chính mình. Hẳn chúng ta cần có một người bạn đồng hành, luôn hiểu và cảm thông. Không ai khác hiểu chúng ta hơn Giê-xu. Ngài sẽ cùng đồng hành với chúng ta trên từng bước hành trình. Ước gì ta dám đến với Ngài, dù đôi khi Ngài đã bị ta gán một thành kiến có trước. Ước gì ta biết ngạc nhiên khi gặp Ngài, vì Ngài biết ta hơn cả chính ta biết mình. Ước gì cuộc sống thường ngày trở nên một nơi thật đẹp để chúng ta gặp gỡ Giê-xu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Port-au-Prince, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ nhân dân Haiti trong công trình tái thiết một năm sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm ngoái. Vatican, chiều ngày 11 tháng Giêng vừa qua, Ngoại trưởng Tòa Thánh Đức Tổng giám mục Dominic Mamberti đã gặp Đại sứ Ai Cập cạnh Tòa Thánh là bà Lamia Hanmada Mekhema để giải thích về lập trường của Tòa Thánh. Jakarta, trong năm 2010 vừa qua đã có ít nhất 46 vụ tấn công các thánh đường và cơ sở của Kitô giáo tại Indonesia do các thành phần Hồi giáo cực đoan chủ mưu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21m79 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Kitô.